vì thương mẹ bảo sông về, bọc lại là cảnh hương quê của hồn. Sông trong hòa giải ôn tồn, hồn không đôi nghịch nó hương hồn giác minh. Vì thương mẹ bảo, hỏi mẹ là ai? Luật thanh điện của đấng từ bi Quan Âm đức độ bảo sông về. Tình thương của mẹ ở thế gian cũng vậy, bảo chúng ta mau thức giác để trở về nguyên căn. Bồng lai là cảnh hương quê của hồn, cái nơi không chém giết, thanh tịnh, dễ dãi, cởi mở, đó là hương quê của hồn. Hỏi cho các bạn ngồi đây, ai muốn sanh giặc? Các bạn muốn sanh giặc hay là muốn sung sướng, muốn nhẹ nhàng, muốn thơ thơ, muốn qua giải, muốn tiến đồng với tất cả? Thì con đường tiến đồng với tất cả thì ai ai cũng muốn, nhưng mà tại sao lại muốn? Bởi vì nguyên căn nó từ trên đó xuống, nó muốn trở về lại cái căn bản thôn tho, nhẹ nhàng, sáng suốt, cởi mở ở bên trên. Mọc lại là cảnh hương quê của hồn. Tại vậy chúng ta tiến tới tu sửa, nó đi tới đó. Sông trong hòa giải ôn tồn, không có bao giờ có nghịch lẫn nhau. Bởi vì điển với điển mà, bạn thấy có cách người ta cũng không đứt. Ở thế gian cách họ đứt, họ mới thích cái chuyện kia mà hại được người khác tươi sung sướng. Còn trên kia không, không có làm gì hại được người ta, thì tự nhiên nó phải hòa giải ôn tồn. Hồn không đối nghịch mà hương hồn giác minh. Cái hồn đâu có đối nghịch, cái phần hồn nào nó cũng nhẹ nhàng, thông tho, nó đã giác minh rồi, nó đâu có đối nghịch lẫn nhau. Đối nghịch lẫn nhau là những người kêu bằng bấn loạn, đắc tài, tham ô, nó mới đối nghịch lẫn nhau. Một người mà ta hiểu thông cảm hơn, một người thông minh nhất ở thế gian không có bao giờ đối nghịch với người khác. Nhưng mà hòa giải và muốn tay nắm tay để đồng thiên. Ngoài trần gian lại có thêm thiên đạt, thất cảnh thất đạt phải đi. Nhưng loài người đại đa số sa mê trần tục, tưởng lầm tạm cảnh là đã đạt thành. Đâu về thê cảnh diệt dành, sanh rồi lại diệt, tạm đạch phải theo. Dầu cho trăm tỷ cũng nghèo, chết rồi phần đất chèo heo ngỡ ngàng. Đó. Đâu về thế cảnh diệt dành, mình thấy là tốt đẹp này khi kia nọ, mình lo làm ăn để dành dịch có tiền có của. Nhưng mà rốt cuộc là mình là một thằng dành nhất rõ ràng, chứ không có phải chân chánh đạo đức gì hết. Sanh rồi lại diệt, mình thấy sống đây rồi một ngày kia chết. Cái ý chí của chúng ta bọc khỏi những cái chương trình này, chương trình kia, chương trình nọ, rồi một ngày kia cũng bỏ, tạm đành phải theo. Nhưng mà cái chuyện lỡ đổi thế gian theo cho có chừng, dọc cho trăm tỷ cũng nghèo. Bây giờ chúng ta thâu thập hết tất cả của chúng sanh, rốt cuộc chúng ta cũng là thằng nghèo, trốn dưới đất cho làm gì. Chết rồi thì còn đất dẹo heo ngỡ ngàng, chúng ta ăn năn hối cải cũng là muộn rồi. Cho nên chúng ta ở đây, mọi người học cái chết trước khi chết. Ngoài cái thể xác là cái mảnh đất chèo heo này, này của các bạn, là cái cơ thể là mảnh đất chèo heo ngỡ ngàng. Sanh lão bệnh tử sâu hổ, hồi sanh ra thì có cái răng ngộ nghĩnh, nó muốn có cái bảo thủ cái răng đó hoài, nhưng bảo thủ không được. Muốn bảo thủ cái da mặt cho nó tươi đẹp để mọi người mến, nhưng không được. Nó cũng khác gì cái phần đất chèo heo. Nó càng ngày càng tiêu diệt, càng già, càng lũng bãi. Hỏi ra ngoài cái đó còn cái gì, còn cái phần hồn các bạn. Cho nên các bạn phải trở về cái phần chân chánh ở bên trên, là cái điển hình đang làm chủ cái thể hình, chứ không phải cái thể hình làm chủ cái điển hình đâu, mà ở trong sai lầm hoang mang. Dọc cho quý sang cho đến mấy đi nữa rồi cũng phải chuyển hóa theo mỗi lối mỗi phần, trong vòng trật tự của định luật qua qua sanh sanh. Không ai tránh khỏi được cái định luật, nó tới đó là nó phải thay đổi, nó tới đó là nó phải chuyển hóa. Cho nên cái nơi nào nó cũng có đạo đức, thương trường cũng có đạo đức, cái gì cũng đạo đức. Mà nếu người đó thức giác biết được cái mức giới hạn hữu hạn của mình, không có làm điều quá thai, mọi người không biết được cái đường lối hữu hạn của cái cơ thể, làm điều quá thai, đem chồng chất rác rên đầy đầu, đầy cơ tạng, rồi sân hận bảo vệ đủ thứ, số cuộc chẳng có cái việc thành công, công việc gì thành công hết. Ở đời chớ vội cạnh anh đấu tranh cực khổ, chẳng giành được chi, miễn là tâm chịu sửa ghi, tiếng trong đạt tiếng thân thiện mới an. Đó. Ở đời không vội cạnh anh, vội lời lấy cái thông minh của mình, rồi lợi dụng người kia người nọ bày biểu cho thiên hạ, sai khiến thiên hạ, cái đó không được. Cho nên trong cái vô vi chúng ta tu đây không có cái vụ sai khiến người ta. Ông tu cũng đắc, bà tu bà đắc, chẳng có thầy, chúng ta là thầy của bản thể. Phần hồn là chủ nhân ông của bản thể, căn bản chịu trách nhiệm giữa trời và đất, chứ không có ai chịu trách nhiệm. Không có làm đệ tử một người nào ở thế gian. Ở trên núi có cây ngay, dưới thế gian không có người ngay, là không có ông thầy nào mà ngay ngắn hết thầy, không có bao giờ chịu làm đệ tử. Chúng ta nghiên cứu nó ngược, học hỏi cái đường lối, cái hay mà thích hợp với cái chiều hướng tiến triển của chúng ta qua đồng nghiên cứu một chút rồi thôi, chứ không có phải là lễ thuộc bởi sự chỉ huy của một người nào. Cho nên các bạn đi tu mà đi ra làm đệ tử một người nào là các bạn đi trong tâm tối mà thôi. Còn các bạn mới được cái ánh sáng để ảnh hưởng bạn tiên lực, không nên xưng là chúng ta đệ tử lễ thuộc sự chỉ huy của một người nào. Cho nên các bạn tu vô như đằng này không. Ở đời thì có ngôi thứ sắp đặt rồi, một cái phần của tôi là phần 100% được giải tỏa sáng suốt, tôi phải tiến. Bên trên không có sự độc tài như thế gian đã chỉ định, cho nên tôi phải tiến tới 100% sáng suốt. Tôi muốn biết việc đó là tôi phải tiến tới đó, tôi khổ hạnh Bồ Tát tiến tới để tìm hiểu sáng suốt ở bên trên, chứ không bao giờ tôi chịu lễ thuộc một ai hết. Nếu là tâm chịu sửa đi, mình phải, tâm mình phải chịu sửa để ghi chép cái bước tiến của mình, đây là được rồi. Tiến trong đã tiến thân thì mới an, lúc đó chúng ta mới được an khương, học được cái chết rồi thì không còn sợ chết. Còn những người không biết được sự chết là gì thì càng ngày càng động loạn thêm, tự đặt tử thần trước mắt, rồi đâm ra sợ sệt hoang mang. Người tu thực hành về chân pháp thì chỉ biết được điển là chân chánh, điển là bất diệt, thì sẽ không bị sự đe dọa của thời cuộc hay là nhục thể nữa. Bởi vì khi mà các bạn thức giác được phần hồn không có diệt, bất diệt, thì lúc nào các bạn hướng dùng cái trí ý hướng về cái sự bất diệt của các bạn, thì các bạn đâu không làm điều sai quấy mà các bạn sợ những cái chuyện trả thù, đau khổ. Mà khi mà đi về cái điển rồi, ai cắt đứt được cái điển của các bạn, cái hồn các bạn ai diệt được? Chỉ có cơ thể này, dù cho không có người ta giết nhưng ngày kia nó cũng chết. Cái phần đó là lẽ dĩ nhiên, sự sai lầm của tiền kiếp, kiếp này phải chấp nhận. Cho nên thường thường nhiều người bạn tu ở đằng này, tới cái ngày nó phải bị cái tai nạn chết thể xác, nhưng mà nó vượt qua khỏi thì nó phải lãnh cái bệnh. Lúc nào cái nạn chúng ta cũng phải lãnh, chứ không phải để chúng ta vượt được khỏi cái nặng nề kia mà lại không chịu ảnh hưởng một cái bệnh hoạn trong một thời gian ngắn. Thì tất cả người nào cũng có cái nạn hết, cho nên Đức Thích Ca tu cũng có cái nạn bệnh mới chết, chứ không làm sao chết. Thì chúng ta hiểu rõ ràng cái con đường đến và cái con đường đi là chúng ta không có bàng hoàng nữa, chấp nhận. Khi mà các bạn thức giác chấp nhận rồi, các bạn thấy cái thông minh của các bạn sẽ tự nhiên bộc khởi và sáng suốt. Bộ đầu và tâm trạng của các bạn sẽ được nhẹ nhàng, chấp nhận. Bởi vì cái luồng điểm của các bạn không có ai diệt được mà không có ai ăn cắp được, trừ phi các bạn đem xài tiên tự hạ giáng đó thôi. Chứ còn nếu mà các bạn tập trung rồi, không có bao giờ mà người ta giành giật được cái phần của bạn hết. Mỗi người đều có một cái phần rõ ràng, có đến có đi, có sự sáng suốt, có tiếng có thôi. Mà mình không có chịu trở về với mình thì lúc nào mình cũng bị hoang mang và động loạn, từ xã hội, gia cảnh, tâm tình bất ổn do cái bản tính tâm tối mới sinh ra cái chuyện khó chịu đối với xung quanh. Thì chúng ta khi sanh những chuyện khó chịu thì những chuyện khó chịu nó sẽ đi về đâu? Nó trở về với ta. Cho nên ở thời gian họ nói anh không có lấy cục đá liền như nước, nước đâu có dâng lên mặt. Mà chúng ta không có động thì sự động nó đâu có về với ta. Cho nên chúng ta đây tu về điển giới, tu về điển quang, tu về đường lối thực thi của Đức Phật, đường lối thực thi từ bi của Chúa, đường lối của những vị trọn lành ở bên trên đã thực hành, buông bỏ thế sự tiến động lên trên. Đó. Và khi đường lối đã, người ta đã dày công để lại sự ảnh hưởng cho chúng ta, chúng ta phải nắm đó cương quyết tiến thì chúng ta mới đạt tới được. Rồi bây giờ học cho đúng cách, rồi mưu mô đôi khi học tu cũng mưu mô đủ chuyện hết, cũng muốn tìm cái gì hay hơn chứ không thầy dạy hết cho mình, nhưng mà không được. Cái phần trình độ các bạn chưa tới, các bạn có nói đi nữa rồi làm điên loạn cho các bạn. Cho nên các bạn tới cái phần đó là các bạn sẽ lĩnh hội và tự học tự tiến. Nó tùy theo cái trình độ. Còn đằng này ta sẽ chỉ cái pháp cho các bạn rõ ràng, đưa cái chìa khóa cho các bạn buông bỏ, mở cửa để đổ rác ra, đánh đổ như sự phức tạp trước ô trục lợi để cho nó đi khỏi cái nội tâm các bạn, cho các bạn mới thơ thơ sáng suốt đạt cái Phật ở bên trên. Cho nên không nên muốn quá mà không đạt. Như tôi nói ôm cái bàn hai tay ôm lấy cái bàn mà người ta hỏi anh Như Xuất Hồn đi, tôi đi đây này, tôi sẽ đi, nhưng mà ôm cái cục đó. À, cái bàn nó bằng vàng, một mặt muốn lấy cái bàn bằng vàng mà một mặt cũng muốn xuất hồn, rồi chừng nào mới đi được. À, cho nên tu cái pháp này nó để trực tiếp dạy các bạn, khi mà các bạn được tu rồi thì những cái chuyện lớn cũng của gia đình nó sẽ tới các bạn rất nhiều. Chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó làm cho các bạn chán để buông bỏ cái sự việc do bản tánh của các bạn gây ra, làm lộn xộn. Ở sau này thì muốn tu cái pháp này nó phải cứu rỗi cho các bạn trước, các bạn đụng chạm trước thì các bạn sẽ giải tỏa trước. Còn các bạn đụng chạm sâu thì sau này không có đủ thì giờ cho các bạn giải tỏa. Cho nên bước vô tu này thì các bạn sẽ gặp những cái trở ngại. Nhưng mà trở ngại đó nó sẽ đưa lại bình tâm. Mà chính những sự trở ngại đó là bài học trực tiếp sau sự điển hóa, sự chuyển hóa của luồng điển của Đức Di Đà, các bạn mới ngộ được cái pháp. Cho nên lúc nào những cái chuyện đó xảy đến, các bạn phải nhớ rằng Đức Di Đà đã chuyển hóa luồng điển và dạy các bạn từ giờ từ phút qua Đức Bắc Nhận. Các bạn chấp nhận không? Ban đầu hỏi các bạn thích theo ông Phật, các bạn thích cảm mến cái tánh của Đức Phật, các bạn dạ tôi cảm mến, nhưng mà gặp chút xíu đó là các bạn chấp rồi. Rồi hỏi các bạn theo được cái lượng từ bi của Đức Phật ở trong gấp nào thì tự sâu hổ, cho nên ăn năn mình có trực tiếp có đụng chạm ngay trong gia đình, xã hội, bạn bè thì chúng ta mới sửa được để cho chúng ta tiến tới cái thanh tịnh. Cho nên cái pháp này nó thấy vậy nhưng mà cái sự nguyên diệu nó sẽ đi đến cho các bạn. Nhưng mà các bạn cố gắng công phu thì các bạn thấy những cái bài học từ giờ từ phút nó chuyển tới các bạn, rồi nó đổ cho các bạn đi tới cái bình tâm qua giải, rồi ngồi đó đi tới cái duy thiện tôi là chỉ cười mình không chứ chẳng biết cười ai. Cho nên ông là ông ngồi ông cười ông thôi, tất cả những chuyện rắc rối là do ta tạo, bây giờ ta sửa được thì ta vui vậy thôi. Cảm ơn các bạn.